Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch Hòa thượng Đại Pháp Sư, chư tôn đức tăng ni, cũng thưa toàn thể quý hành giả khóa tu một ngày an lạc. Hôm nay tại nhà truyền thống Phật giáo quận Tân Bình, chùa Phổ Quang, khóa tu một ngày an lạc lần thứ 114 với chủ đề nhẫn nhưng không nhục. Với chủ đề này nói lên tư tưởng của lục độ ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, nhẫn nhưng không nhục. Thì chúng ta biết rằng với tinh thần của Bồ Tát Đạo thì chúng ta nhẫn, và đối tượng làm cho chúng ta nhẫn và pháp để chúng ta nhẫn cũng đều không. Cho nên hôm nay dưới sự giảng chính của Hòa thượng Đại Pháp Sư đang hiện diện trên pháp tòa, chúng tôi xin trân trọng kính giới thiệu Hòa thượng Thượng Giác Hà Toàn, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam đến chia sẻ pháp thoại cho chúng ta sáng hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Đến tham dự pháp thoại sáng hôm nay, chúng con cung kính giới thiệu sự hiện diện của Đại Đức Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Hoằng Pháp kiêm Chánh Thư ký Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng con kính giới thiệu quý thầy, quý sư bên tỉnh xá trung tâm xin giới thiệu chung. Nam mô A Di Đà Phật. Và đến tham dự khóa tu một ngày an lạc sáng hôm nay gồm 700 Phật tử trong các quận huyện cũng đến tham dự, xin giới thiệu chung. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ này đạo tràng chúng con đã được trang nghiêm và thanh tịnh, chúng con thành kính đê đầu bái thỉnh Hòa thượng Đại Pháp Sư từ bi quan hỷ ban pháp thoại cho hàng Phật tử chúng con được ân chiêm pháp lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính cung thỉnh Hòa thượng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay như toàn thể chư thượng tọa đại đức tăng ni cũng như nam nữ Phật tử biết, tức là cái đề tài của chúng ta là nhẫn mà không nhục. Thì trong thế gian á, thì có lẽ chư tôn đức tăng ni cũng như các Phật tử đều biết cái tự ái tự ngã của con người á, thì luôn luôn nó hiện hữu trong cái đời sống của chúng ta. Và khi mà ở thế gian á, chuyện gì người ta cũng có thể bị tự ái, chuyện gì người ta cũng có thể thấy nó nóng lên, nó bực bội lên. Nhưng mà khi mình trở thành Phật tử hay là mình xuất gia làm tăng làm ni, thì mình thấy trong giáo pháp Đức Phật Ngài lại dạy cho mình hãy tu thì phải biết nhẫn nhục nhịn nhường. Trong dân gian á, ông bà tổ tiên mình bao đời cũng căn dặn mình câu nhịn chín câu lành, và hãy nhịn thì trái chủ quan gia cũng hết. Ai cũng biết như vậy, nhưng mà có điều là khi gặp việc á thì mới thấy khó nhịn mà khó nhẫn. Cho nên khi mình được học Phật rồi mình được chư tôn đức thầy tổ thầy bạn giáo dưỡng rồi nhắc đi nhắc lại nhiều lần như vậy đó, mà vị nào mà quyết tâm tu á thì mới có thể nhẫn được, nhịn được. Chứ còn không khéo á, trong đời sống sinh hoạt các Phật tử thấy không, cái vị nào mà khéo tu á thì gặp chuyện gì rồi cũng ráng nhẫn, ráng nhịn. Mà hãy nhẫn nhịn á, mà cái người nào mà còn có cái cảm giác thấy rằng là bị nhục á thì người đó nhịn không được, nhẫn không được. Còn Phật tử nào mà biết rằng mình học Phật mà tới một cái lúc mà mình thấy rằng là mình nhịn mà trong lòng mình nó nhẹ nhàng. Mình nhịn mà mình coi mọi chuyện như không có gì hết, thì lúc đó mình mới nhịn được, nhẫn được. Cho nên các Phật tử thấy, đến đổi không phải Phật tử mà chư tăng ni xuất gia đó, mà vị nào mà chưa thật sự là khéo tu á, thì có khi cũng bị cái tự ngã, cái tự ái, cái nóng, cái giận nó hành xử luôn. Anh ấy có nhiều khi trong đời, các Phật tử cũng biết mà chư huynh đệ tăng ni cũng biết, người tu mà gặp nhau nói hôm nay tôi được tu một ngày an lạc, hay là từ khi mà tôi được tu một ngày an lạc thì cho tới bây giờ sau 10 phá, 50 phá, 100 phá, càng tu tôi càng nghe an lạc, vì lòng tôi nó thanh thản trước mọi vấn đề. Thì Phật tử biết đó mới thật sự là an lạc và hạnh phúc trong cái đời tu. Chứ còn trong cái cuộc gặp gỡ trong thế gian á, phần lớn gặp nhau cái chuyện vui thì ít, mà chuyện kể á, buồn với bực thì nhiều. Nói bữa nay tôi đi chùa, hay là tôi đi làm ăn, hay tôi gặp cái này tôi bực mình quá, thì tới 5, 6, 7 câu chuyện rồi. Trong đó mới có ít nhiều những vị Phật tử tinh tấn á, thắng được mình đó, thì mới nói tuần rồi, tháng rồi tôi gặp cái chuyện này phiền não lắm, nhưng mà nhờ tu một ngày an lạc rồi, bây giờ tôi mới thấy lòng tôi nó nhẹ. Thành đã mong rằng 500, 700 hay 1000 Phật tử mình ở đây đó, mỗi ngày mà mình dự, một tuần mình dự được một cái phá tu một ngày an lạc á, làm sao mình thấm cái giáo lý mà mình được nghe, rồi mình ứng dụng trong cái đời sống tu học của mình, để mình được an lạc và hạnh phúc thật sự trong đời sống. Tức là bất cứ mình gặp chuyện gì, tại vì trong đời sống này nó nhiều việc lắm, có khi không phải hàng trăm việc, có khi không phải hàng ngàn việc, mà nói có thể nói nó trùng trùng điệp điệp, hết cái này tới cái kia. Cho nên trong tứ hoằng thệ nguyện mà chư tôn đức tăng ni thường đọc, rồi Phật tử thường nghe đó, tức là phiền não không biết bao nhiêu mà kể hết. Cho nên Phật mới dạy mình là pháp môn mình phải ráng học, vô lượng phải ráng học, thì mình mới có thể vượt thắng cái nghiệp lực phiền não để đi đến cái chỗ an vui trong cái cảnh giới tu hành của mình. Chứ cái cuộc đời này mình vui hay mình buồn, mình thắng mình hay mình không thắng mình, thì có lẽ Phật tử nào mà sống 50, 70 năm trong đời thấy quá rõ rồi. Cái thế giới này nó thiên hình vạn trạng, nó hết cái chuyện vui này đến chuyện vui khác, hết cái chuyện buồn này đến chuyện buồn khác, nó cứ diễn ra đều đặn trong cuộc sống. Cho nên tự mỗi người con Phật mình là phải giác ngộ được cái vô thường, cái biến dịch của đời, để rồi mình tự thắng trong lòng mình đó. Cho nên chỉ có cách đó mình mới có thể thẩm thấu được nhẫn mà không nhục. Chư tôn đức ở ban tổ chức đã chuẩn bị những cái chuyên đề sẵn như vậy mỗi tuần cho các Phật tử. Cho nên hôm nay đó thì về pháp nhẫn nhục đó, thì các Phật tử biết rồi, đây là một trong 6 cái hạnh của Bồ Tát: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Đó. Cho nên trong 6 cái hạnh của Bồ Tát á, thì bố thí, trì giới, bố thí khó nhưng mà đa số Phật tử mình làm được. Trì giới cũng vậy, Phật tử nào mà ý thức được cái vô thường của cuộc đời, vô thường của bản thân, và nhận ra được cái đẹp, cái đặc biệt của đạo, thì cái vị đó cũng giữ tam quy ngũ giới hoặc bát quan trai giới tốt được, bố thí trì giới. Nhưng mà giai đoạn để mà an nhẫn được cái lòng mình trước mọi hoàn cảnh thì mình cũng phải mất một thời gian dài để tu đó. Thì Phật tử cũng phải thấy rằng không phải Phật tử mất thời gian dài, mà chư tăng chư ni cũng phải mất thời gian dài, tức là có khi phải nhiều đời nhiều kiếp. Chứ có nhiều cái câu chuyện mà nhẫn thì các Phật tử biết rồi. Có nhiều khi nhẫn được 100 việc nhưng mà tới 101 nhẫn không nổi nữa. Có nhiều vị đại tiên á, mà tu người ta mổ, người ta móc mắt, người ta cắt lỗ tai, cắt lỗ mũi, cắt lưỡi, chịu đựng được. Nhưng mà tới một lúc á, lại cũng không chịu đựng được. Thì trong giáo lý á, nói về nhẫn nhục á, thì các Phật tử biết có tam nhẫn, rồi có tứ nhẫn, rồi có ngũ nhẫn, rồi có lục nhẫn, rồi có thập nhẫn. Mà Đức Phật Thích Ca của mình á, trong vô lượng kiếp á, Ngài đã từng tu cái hạnh thập nhẫn. Mà chỉ cần mình nghe một hạnh thôi, mình cũng nghĩ mình làm được. Cho nên các Phật tử biết mình phải còn lâu lắm. Tại vì chỉ cần mà mình cảm nhận được hàng ngày đó, mỗi lần mình nhịn ai cái gì mà mình không nghe nhục á, mà nó an lạc trong lòng, mà biết đây là trả nợ cũ, trả nghiệp cũ, thì mình mới có thể đi sâu vô cái tâm đức an nhẫn của người tu. Chứ còn có người đời, các Phật tử với huynh đệ tăng ni thế, người đời có nhiều khi tuổi trẻ đi mà họ ngó nhau cái họ nói nghinh hả, cái là họ sân si lên, có thể quánh lộn rồi, chửi lộn rồi đó. Cho nên khó tu lắm. Mà tới khi mà mình làm Phật tử, rồi mình đi chùa, rồi mình xuất gia, mình làm tăng làm ni, mà từ từ mà mình thấy rõ được mọi cái hành động, mọi cái cử chỉ, mọi cái lời nói của người mà có thể nó chưa thấy nhân quả Phật Pháp, thì họ mới có cái hành động khiếm nhã với nhau, rồi họ mới có cái lời nói không tôn trọng nhau, không nhẹ nhàng với nhau, từ đó mới dễ đưa đến tự ái, tự ngã, rồi nổi nóng, rồi sân si. Chứ còn hãy mình biết nhân quả tội phước rồi thôi, gặp ai mình đâu có dám mà làm cho họ buồn. Cho nên gặp ai cái mình chào, mình cười, mình gật đầu trước cái vui à, nhẹ, chứ không khéo cái hiểu lầm nữa đó. Cho nên các Phật tử thấy tu mà tu từng chút vậy đó, mà cho tới mà mình thấy rằng là nhẫn mà không còn nhục nữa, thì lúc đó Phật tử biết nó an lạc lắm đó. Nhưng mà phải thật sự an nhẫn từ trong lòng á, nó kết hợp với cái sáng suốt của trí tuệ, tức là thấy rõ cái nhân cái quả của các pháp, thì mình mới làm được việc đó. Cho nên Đức Phật á, mà Ngài từ trong nhiều đời nhiều kiếp á, Ngài đã thực hành 10 cái đức nhẫn mà coi như đại nhẫn á. Thí dụ như có những kiếp mà Ngài, thứ nhất á, là Ngài cắt thịt cho chim ưng ăn. Rồi thứ hai đó, Ngài ném mình cho cọp đói ăn. Thứ ba đó, Ngài chém đầu cho vị thiên thần ngoài biển. Thứ tư á, Ngài bẻ gãy xương cho ra tủy. Rồi thứ năm á, là Ngài phét thân làm ngàn ngọn đèn để cúng dường pháp. Thứ sáu á, Ngài từng móc mắt và bố thí. Thứ bảy á, Ngài từng lột da chép kinh. Thứ tám á, Ngài đâm vào trái tim để mà đặng thể hiện cái ý chí của mình. Thứ chín á, đốt mình để cúng Phật. Và thứ mười, Ngài đâm mình cho chảy máu mà rảy xuống đất. Ngài đã từng làm như vậy để Ngài cầu đạo, Ngài cúng dường pháp và Ngài chia sẻ cái nỗi khổ của chúng sinh. Cho nên hôm nay đó thì nhà sư từ khi buổi đầu mở cái khóa một ngày an lạc thì có dự đâu vài ba buổi, rồi sau nó trải qua cả trăm khóa, rồi một vài tháng trở lại đây mới có dịp tham dự lại với chư tôn đức, với các Phật tử. Cho nên thấy cái đạo tràng mà các Phật tử vẫn duy trì được con số 700-800 mỗi tuần mỗi kỳ, thì đây là mình có cái nhân duyên sâu nhiều đời lắm. Cho nên mỗi khi mà được ban tổ chức phân công một cái chủ đề đó, thì nhà sư nghĩ đến cái sự nỗ lực của các Phật tử, cho nên nghĩ làm sao phải giới thiệu cho các Phật tử những cái ý pháp Mà các Phật tử nghe qua thì các Phật tử thấy rằng là mình có thể nâng cái nhận thức, nâng cái sự tu của mình tăng trưởng lên qua mỗi kỳ tu học. Thì cuộc đời này nó qua nhanh lắm. Vị nào mà sinh ra trước 75 rồi từ 75 tới bây giờ thấm thoát 35, 36 năm nhanh quá. Thì mình mà không tinh tấn á, không nỗ lực, mình chần chừ, mình dụ dự á, thì rồi mình có khi chưa già mình đã chết rồi. Phải có phước đức nhân duyên sâu dày á, mình mới có thể đến cái tuổi thọ 70, 80, 90 mà thân tâm còn khỏe để nghe đạo, để học đạo, rồi để còn cái sức để mà có thể tinh tấn để thực hành đạo. Cho nên mình phải trân trọng từng kỳ tu, từng kỳ học. Cho nên Phật tử ráng nhớ cái đó. Còn nhà sư hãy đến với các vị cũng vậy, là phải trân trọng cái tấm lòng, cái tâm đạo của Phật tử trong cái thời đại khoa học này. Đời nó cuốn hút, phương tiện sống nó cuốn hút. Ngày hôm qua nhà sư có dịp đưa một cái đoàn chư tăng với Phật tử ở tỉnh Sở Trung Tâm đi cúng hạ ở hướng Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Long Thành, Vũng Tàu. Rồi cũng 4-5 năm vậy đó. Chứ hồi trước 75 thì thường ở Vũng Tàu, nhà sư hồi nhỏ 68-69 cũng tu ở Vũng Tàu. Mà bây giờ có dịp đi một vòng lại mới thấy cái thành phố mở mang. Có thể nói mình cũng thấy nó đẹp, mà nó nếu nói theo đời đó thì nó cũng không thua cái thành phố biển đẹp nào trên cái thế giới này. Cho nên nếu nói cái pháp đời đó thì dành cho cái thế hệ trẻ, mình không phải lo nữa. Nó có cái sức tiến của sự học, nó có sức tiến của cái sự tham đắm, nó có sức tiến của cái sức cám dỗ của văn minh khoa học và phụng sự của văn minh khoa học. Rồi ai mà thông minh á, để nhận cái sự phụng sự của văn minh khoa học mà đừng bị nó làm cho đau khổ tinh thần tâm tánh, thì cái đó là nhân duyên của chúng sinh. Đức Phật có mặt cái trên cõi quả đất này, Đức Phật cũng không thể làm khác cái đó được. Cho nên bây giờ mình là con cháu Đức Phật, mình cũng nên bi quan là đời sa sút đạo đức hay là đời tăng trưởng đạo đức. Bây giờ không lẽ văn minh khoa học không tiến bộ thì ở đời làm cái gì? Thành phố không mở mang, xã hội không phát triển thì ở đời làm cái gì? Cho nên cái xã hội đời mà người ta phát triển được văn minh khoa học, người ta mở mang đường xá, rồi thành phố, rồi cái cách vui chơi, cách sống cho đời, thì cái đó cái tiến hóa của đời. Nhưng mà người tu á thì tự mình có nhân duyên với Phật pháp, cái tâm hồn với tinh thần của mình mỗi lúc nó phát triển cao hơn, thì mình phải tự thắng chính mình. Tại vì sau khi những nhà khoa học và bác học họ làm mọi việc, họ phụng sự cho đời, thì cuối cùng họ cũng thấy phải thắng chính mình á mới là quan trọng. Lúc ngồi trên xe mà nhà sư tình cờ đọc một cái bản tin của một cái gia đình nghèo, có hai mẹ con hữu hỷ, mà đứa con nó bị hàng xóm mắng nhiếc về cái chuyện con chim gái. Rồi về nhà bị mẹ hồi nhỏ tới lớn, mẹ hai mẹ con hủ hỉ, cha thì không có. Rồi hàng xóm cứ thấy hai mẹ con côi cút, rồi bây giờ mất con chim gái cho nên cứ ra cửa ngõ hàng rào chửi qua cái nhà riết. Bà mẹ chịu không nổi, vô hỏi con vài tiếng, rồi con nó nhất định con không có. Mà bà giận lên bà phải đánh, đánh nó mấy cái bạt tai. Vậy mà rồi nó đã 17-18 tuổi mà nó điên hồi, cho nó kiếm thuốc rầy nó uống, cho nó về nó nằm vật đó, rồi mẹ phải đưa đi bệnh viện. Mà nhà nghèo, một tháng không kiếm đâu ra 1 triệu, và bây giờ vô bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội á, chi phí tới 60-70 triệu, mà bác sĩ cho biết đó mới có phân nửa thôi. Bây giờ mà qua cái cơn nguy kịch mà muốn cho hết bệnh á, để mà trở lại sống có thể tương đối là phải mất ít nhất cũng 60-70 triệu nữa. Cho nên các Phật tử thấy cái phát triển của văn minh khoa học là một cái hạnh phúc cho con người đó chứ, nói về vật chất. Nhưng mà cái cuộc sống của xã hội đó mà thiếu đạo đức á, buồn lắm. Cho nên mình mà học được Phật mà mình nhẫn cái thì nó vượt qua nhiều cái đau khổ lắm. Bà mẹ cũng sẽ đỡ đau khổ, đứa con cũng đỡ đau khổ, mà hàng xóm á, mà học được cái đạo lý nhẫn nhục của nhà Phật thì cũng thấy nhân quả, cho nên không nỡ buộc và cũng không nỡ chửi người ta vì con chim gái. Cho nên mình đọc cái tin không gì nhưng mà quả thiệt nó cũng làm nhức nhối cho cái cuộc sống. Cho nên mong các Phật tử mình phải cảm nhận cho được cái đó mà nhận cho sâu á, đặng mình đừng bao giờ biết tu mình có thể chưa có đắc đạo, nhưng mà làm người Phật tử mình có thể cho người ta một chút cái niềm an vui bằng cái sự hỷ xả cái lỗi của người, tức là mình bố thí á, mình an nhẫn tâm tánh mình mất cái gì một chút á thôi mình an nhẫn, để mình khỏi phải vì một cái sự mất mát mà mình phải tức giận, cái mình không an nhẫn được lòng mình, cái mình phải mắng nhiếc người. Mà người chịu đựng không nổi thì có những người họ sơ vô quan ức mà họ không có sức kiềm chế, cho nên họ nghĩ chỉ có cái chết. Đó là một cái tiêu cực chứ không phải là cái đáng khích lệ. Nhưng mà có một điều là nếu mà mình khéo á thì mình không đưa đến. Bây giờ cả làng hùng tiền nhờ được một cô em gái bán đâu được hai con gì đâu quên rồi, đọc nãy mấy con heo hay con bò gì đó được mấy chục triệu, nhưng mà trong làng cũng sớm thương cái nhà nghèo này mà hùng lại được cũng 30-40 triệu nữa, nhưng mà cũng mới có giải quyết phân nửa công việc thôi. Chắc chắn cái nhà mà mắng chửi bây giờ hối hận cũng không lấy gì mà cho nó hết được đó. Cả làng xúc động mà cả làng hùng tiền, mà trong khi cái làng rất nghèo. Rất nghèo mà hùng được 30-40 triệu đâu phải dễ đó. Cho nên các Phật tử biết thể mà mình tu mà không khéo, mình nóng lên cái rồi sau đó mình muốn chuộc lại cái hậu quả, cái nóng khó lắm. Cho nên hôm nay đó thì nhà sư xin đọc lại một cái đoạn của Tổ Long Thọ dạy về cái pháp nhẫn nhục, mà ngài dạy rất hay mà rất sâu, để cho chẳng những Phật tử tu mà chính nhà sư cũng như huynh đệ tăng ni ở đây cũng phải tiếp tục an nhẫn để dạy mình cùng tu với các Phật tử. Chứ còn cái tánh nóng không khéo đâu phải Phật tử nóng không, nhà sư cũng biết nóng vậy. Cái nghiệp nóng nhiều đời nó nặng lắm, dễ giận lắm, ở đời thì cũng dễ giận hết á, mà dễ giận dễ tự ái cái thì nó giận lên à. Mà tu mà còn giận hoài cũng tội nghiệp mình chứ. Phật tử nghĩ là Phật tử mà còn giận Phật tử tối lại chắc cũng xấu hổ chứ. Mà nhà sư xuất gia mà nếu còn giận nhiều nóng nhiều tối cũng phải hổ thẹn chứ. Càng tu lâu càng hổ thẹn nhiều. Tại vì đáng lẽ mình tu 5-3 năm thôi, mình Phật tử ở đời mình thấy người ta sân giận là làm bao nhiêu gây tội lỗi ác quấy. Mà mình xuất gia 1 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm mà mình vẫn chưa mỏng cái giận thì cũng tội nghiệp mình. Mà nếu như nhà sư tu 3-4-50 năm mà nhà sư gặp chuyện gì không vừa bụng cũng còn giận lên thì cũng tội nghiệp nhà sư vậy. Các Phật tử nghiệm coi. Cho nên mình đã được cái phúc cái duyên mình sanh ra đời mà đầy đủ 6 căn. Nói theo nhà Phật mình đã nhân quả mình đầy đủ 6 căn như bà con Phật tử đây, như nhà sư. Rồi mắt tai mũi lưỡi thân ý tươi tỉnh hết. Rồi được mạnh khỏe. Người ta nửa đời người đã là hiếm, mà mình thì bây giờ có nhiều người đa số mình sống 50, 60, 70. Chứ người xưa họ bảo trần mộng bán sinh kim dĩ ngộ rồi. Đời người mà cỡ 40-50 cũng là thường gặp. Nhưng mà nhân sanh thất thập cổ lai hy mà mình sống được 50 rồi 60 rồi 70 rồi 80 mà mình thọ nhận Phật pháp mà mình không ứng dụng để mà mình nghe an lạc được thì cũng là cái đáng thương cho mình. Đó cho nên mong các Phật tử cùng chia sẻ cái đó để mình học Phật. Giờ nào ngày nào mà còn mạnh khỏe an vui, còn được nghe kinh, còn có phúc mắt còn sáng để được đọc kinh, đó là mình phải 6 căn của mình nó còn tỏ rõ là ráng để mình nhiếp phục chính mình. Chứ mình nhiếp phục ai đó, mình học Đức Phật mình nhiếp phục chính mình để mình đi theo con đường của Đức Phật mình. Tại vì mình nghĩ tới nghĩ lui rồi Đức Phật là có thể nói là cái hình ảnh mẫu mực nhất mà mình không còn gì phải phân vân hết. Rồi các tổ cũng vậy, Cho nên mình buồn phiền ai thì buồn phiền, nhưng mà mình nghĩ buồn phiền mất công quá, uổng phí thời giờ, phí cuộc sống. Thôi giờ mình đi theo con đường của Phật mình, của tổ mình, của các vị thầy hiền của mình, và mình dạy mình để mình tu. Biết được sự tu mà dừng lại trong cuộc đời rồi là hạnh phúc lắm. Cho nên các Phật tử ráng thấy cho rõ cái đó, để hàng ngày để mình biết đạo cái nào rồi là mình phải tu tập cho được, từ chưa được cho đến được đó. Thì như vậy mình mới thấy không uổng phí cuộc đời, và mình nỗ lực mình tu đó. Cái bài của Ngài Long Thọ ở trong cái tập Đại Trí Độ Luận á, ở chương 24 giới thiệu giải thích về Sằng Đề Ba La Mật, tức là nhẫn nhục Ba La Mật, dài có hai phần chính: sanh nhẫn và pháp nhẫn. Nhưng mà thì giờ mỗi buổi của mình có trong vòng 1 tiếng rưỡi, mà có những chuyện cần nói để cho Phật tử gợi lại cho tự thấy rõ, có khi nó mất đã đôi 30 phút rồi. Cho nên hôm nay thì cái điều nào nhà sư giới thiệu được thì chúng ta cùng chia sẻ, còn cái nào mà chưa hết á thì đợi một nhân duyên khác, khi nào có duyên mà gặp lại cái chủ đề này chúng ta bàn bạc tiếp, vậy thôi. Nhưng mà mỗi lần học, dù học một phần chúng ta cũng phải thẩm thấu đó, như vậy mới tốt. Giống như mỗi ngày lần không ăn thôi, ăn thì cũng vừa no, để tạm đủ no. Thành ra mỗi lần mình học á, mình cũng học được một cái pháp khả dĩ mà mình có thể tu tập. Nhà sư cứ nghĩ đơn giản vậy đó, cho nên mình cũng không sợ nhiều hay ít, thiếu hay đủ, mà cái quan trọng á là mình học được điều nào là mình thấy mình ứng dụng được, mình nhận ra được, chính mình cảm nhận được, để rồi mình nhớ, mình hằn khắc, để khi mình về nhà, mình ra trường đời, ở đâu mình cũng nhớ cái pháp để mình tu, để mình dạy mình. Học Phật nó quan trọng là chuyện đó, chứ không phải mình học nhiều hay học ít. Học nhiều mà mình thiếu tu cũng làm gì, nó uổng. Các Phật tử ráng nhớ cái đó. Cho nên mình tùy duyên, nhưng mà học nhiều rồi tu nhiều, học ít tu nhiều, tu ít, hoặc là tu nhiều là càng tốt đó. Chứ các tổ có nhiều vị ta học ít mà ta tu nhiều, còn mình thì mình ráng làm sao học ít rồi mình tu khá khá như cái mình học, để mình học nhiều thì mình tu càng nhiều hơn. Ở đây chúng ta thấy tổ Ngài dạy kinh: vì tâm không động nên đầy đủ Sằng Đề Ba La Mật. Nên làm sao mình cảm nhận để mình thấy được nhẫn mà không nhục á, cái chủ đề này chúng ta cứ nhớ tập trung. Rồi đến cuối giờ nhà sư cũng sẽ có một cái bài tóm tắt để cho các Phật tử thấy rõ nhẫn mà không nhục. Luận hỏi sao gọi là Sằng Đề, tức là nhẫn nhục đó. Đáp: Sằng Đề tào dịch là nhẫn nhục, mà nhẫn nhục có hai là sanh nhẫn và pháp nhẫn. Bồ Tát thực hành sanh nhẫn được vô lượng phước đức. Cái ý đó rất đặc biệt rồi đó. Trên Bồ Tát cũng có hai hạng: Bồ Tát xuất gia và Bồ Tát tại gia. Hãy Phật tử nào mà nỗ lực thì hành trì là Bồ Tát. Nghe, thành ra hãy mà mình thực hành được cái sanh nhẫn á, thì mình được vô lượng phước đức. Thực hành pháp nhẫn á, thì được vô lượng trí tuệ. Làm người đệ tử Phật mà hai cái đó mình giàu có là nó khỏe lắm, phước đức với trí tuệ. Chứ đi đâu mà mình nghèo phước đức với mình nghèo trí tuệ là thôi, giống như ngoài đời mà nghèo khổ rồi đó, nào cũng có trơn, nó buồn lắm. Người đời mà nghèo mà thông minh, cái thông minh nó làm ra tiền để sống. Còn người ta kém thông minh mà người ta có phước đức á, cha mẹ để lại chút sự nghiệp cũng có đủ để sống. Chứ hai cái này mà nghèo hết thì phải buồn lắm. Phước đức với trí tuệ, các Phật tử nhớ. Mà nhẫn á thì có hai cái pháp căn bản, đó là sanh nhẫn và pháp nhẫn. Mà tổ Ngài nói rõ, để mà mình tu tập, mình hành trì sanh nhẫn á thì mình có đầy đủ phước đức. Mà nếu mà mình tu tập, mình hành trì pháp nhẫn á thì mình có đầy đủ trí tuệ. Các Phật tử nhớ nè. Cho nên có người nghèo mà ta có tiền nhiều, người ta cũng đỡ buồn là có phước đức. Rồi người ta nghèo, người ta không tiền mà người ta có trí tuệ, thì đi đâu người ta cũng mang cái trí tuệ để người ta làm sự sống. Cho nên mình tu là mình phải tích tụ hai cái này. Một là tích tụ phước đức. Cho nên có nhiều người mình không có trí tuệ, mình học ít, thì mình phải làm phước nhiều là vậy đó, để mình tích tụ cái phước đức đó. Nhưng mà ở đây đó là mình học cái pháp nhẫn nhục, mình tìm cái phước đức, cái trí tuệ trong sự nhẫn nhục. Tất cả Phật tử nhớ cái đặc biệt này, cho nên mình học nhiều, nhưng mà nếu mình không nhớ nhiều, mình nhớ được hai cái đó. Hành trì tu tập sanh nhẫn á, thì mình được nhiều phước đức. Nghe, không có phải là bỏ tiền ra làm phước nữa, mà mình chỉ hành trì tự thân thôi, mà mình hành trì được cái sanh nhẫn á, thì mình được vô lượng phước đức. Rồi mình hành trì cái pháp nhẫn á, thì mình được vô lượng trí tuệ. Phước đức và trí tuệ, hai việc mà đầy đủ á, nên được như sở nguyện. Bất cứ tại gia xuất gia, trẻ hay già, mà mình đi mình tu học Phật pháp, mà trong đời mà mình có hai cái phần đó, phước đức từ sanh nhẫn tạo nên, trí tuệ từ pháp nhẫn tạo nên, mà mình có được hai cái đó là mình sống ở trong đời ở đâu mình cũng có được thành tựu sở nguyện, tức là những cái gì mình mong ước á, mình có thể có được. Các Phật tử nhớ cho cái đó. Ví như người có mắt có chân tùy hỷ đi lại được, Bồ Tát nếu gặp người ác khẩu mắng nhiếc hoặc lấy dao gậy gia hại, liền suy nghĩ biết nghiệp tội phước nhân duyên, các pháp trong ngoài đều rốt ráo không, vô ngã, vô ngã sở. Phật tử nhớ cái đó, lời dạy của tổ đơn giản này đó. Bồ Tát đây cũng có thể là Phật tử, có thể là tăng ni. Nếu gặp người ác khẩu mắng nhiếc, nói cho rõ là mình có làm gì hết trơn á, vậy mà gặp người ta mắng nhiếc ngang vậy à. Có nhiều người họ ngộ nhận, có nhiều người họ thành kiến, cho nên họ thấy tăng ni, họ thấy Phật tử, họ mắng nhiếc. Có nhiều khi mình chưa quen vậy trơn, họ gặp nói tu hành gì, làm bộ chứ tu gì, đi chùa mỗi ngày chứ không có tu gì hết á, làm cho mình dễ phiền não lắm. Rồi các Phật tử nhớ nha, mà khi mình nghe kinh mình tu 100 phá một ngày an lạc, cho nên khi mình nghe vậy cái là mình nhớ liền lời dạy của chư tổ, của Phật, của chư tổ. Nghe, nhớ cái đó chứ đừng có quên cái là mình nổi sung lên. Có nhiều khi không khéo cái mình nói tu không tu kệ tôi chứ làm gì anh chị chê bai tôi. Thành ra mình phải kịp nhẫn liền à, mình bị mình nghe rồi đó, thành đã mong các Phật tử nhớ cho cái đó. Bồ Tát nếu gặp người ác khẩu mắng nhiếc hoặc lấy dao gậy gia hại, liền suy nghĩ biết nghiệp tội phước nhân duyên, các pháp trong ngoài đều rốt ráo không, vô ngã, vô ngã sở, không có gì hết. Lấy ba pháp ấn không vô ngã vô ngã sở đó, ấn vào các pháp nên tuy đủ sức đáp trả, mình đủ sức để trả lời đáp trả mà không sanh ác tâm. Đơn giản vì mình đệ tử Phật, làm tăng làm ni làm Phật tử, cho nên là mình có dư cái trí tuệ để mà mình trả lời, mình đối ứng với mọi trường hợp. Nhưng mà mình nghĩ thôi tu, một người hỗn ẩu chửi ồn ào, không lẽ ta đây cũng thế sao? Một đứa cọc cằn thêm đứa nữa thì hai đứa giống khác chi nhau. Cho nên ai cọc, ai gây, ai chửi, chuyện của người ta. Người ta chưa biết đạo mà, người ta chưa biết nhân quả tội phước, cho người ta không trân trọng cái miệng của người ta, người ta không trân trọng cái phẩm cách của người ta. Người ta gặp mình người ta muốn chửi, muốn mắng, muốn làm gì người ta làm, quyền người ta. Còn mình là biết đạo, mình là biết tu, mình là Phật tử, mỗi tuần biết đi tu một ngày an lạc, mình là tăng ni học Phật, cho nên thôi mình không giống người ta. Các Phật tử nhớ chưa? Ráng nhớ cái đó, vì nhớ như vậy đó mình mới thắng mình được, chứ còn không khéo dễ giận lắm. Ở đời mà mình không tỉnh giác á, mình không thủ hộ các căn á, thì mình dễ giận lắm, mà dễ giận cái khó tu lắm, khó dằn cái miệng lắm. Đó, cái đó là cái mà mong các Phật tử hằng nhớ, ráng nhớ. Lấy ba pháp ấn, ấn vào các pháp nên tri đủ sức đáp trả mà không sanh ác tâm. Cái đó là cái sức mạnh đại từ đại bi của đệ tử Phật. Không khởi nghiệp ác khẩu, bây giờ tâm số pháp sanh ra gọi là nhẫn. Được nhẫn pháp ấy nên nhẫn trí bền chắc, cái trí mình luôn luôn nó sáng suốt mà nó bền chắc. Ví như vẽ màu được có keo thì bền chắc. Có người nói thiện tâm có hai là có thô có tế. Thô thì gọi là nhẫn nhục, tế gọi là thiền định. Thành ra có nhẫn mà không nhục á thì phải học cho được hai cái chữ thô tế này. Các Phật tử nhớ đó, thô gọi là nhẫn nhục. Chứ mình tu mà mình nói gặp ai nói nặng nói nhẹ thêm nó bớt cho mình nói nãy giờ tôi nhịn anh chị lắm rồi. Mình tu mà mình lại kể cái công của mình nhịn thì có ăn thua gì. Các Phật tử nghe kịp không? Mình là có tu mà người ta không tu, thành ra người ta nói thêm nó bớt, hành xử cái thô tướng thì tùy người ta. Còn mình á, mình có cái đạo lực cho nên mình nghe mình thấy mình coi như không có, mà mình còn mát mẻ trong lòng nữa, mình còn thấy thương cái người này nữa. Rồi từ khi mà mình hay kiếm chuyện với người đời mà tới khi mình biết tu, mình nhận ra nhân quả, mình không bao giờ dám tạo một cái nhân gì mà xúc phạm gây khổ lụy cho bất cứ chúng sinh nào. Cho nên mình biết đạo rồi, các Phật tử thấy con người mình nó đẹp lắm, cái nhân chất người của mình nó đặc biệt lắm. Một con kiến mình cũng không làm nó đau đớn mà, một con vật nhỏ mình không làm nó đau đớn. Cho nên con người cũng vậy, mình chỉ thấy thương thôi. Đã tiến hóa đến cõi người mà còn sống sân si, dùng cái lời nặng nhẹ với người khác là mình thấy thương thôi. Chứ cái người đó mà mình càng đụng chạm họ càng sân si, vì họ đang bị nghiệp tức vô minh che đẩy mà. Các Phật tử sáng nhớ cái đó. Cái bài kệ mà hôm trước nhà sư đọc các vị nghe mà ngày thiền sư Viên học đời lý á, sáu thức trầm luân đêm dài, vô minh che đậy mê sai khôn cùng. Thành để chúng sinh cứ lấy cái chuyện mắng chửi người làm tự mãn, còn mình biết tu á, mình thấy vậy mình sáng ra, mình hoan hỷ, mình bao dung, mình trùm lấp hết, không bị chi phối gì hết. Cho nên nhẫn mà không có thấy nhục mà thấy thương, thấy thương người thương đời vậy thôi. Các Phật tử nhớ, mà thấy được như vậy khó lắm ạ, khó lắm chứ không phải đơn giản. Đó, mà hãy mình là Phật tử, mà Phật mới là coi như vị đại đạo sư, người thầy lớn của trời và người, ngài mới dạy cho mình được cái pháp đó. Mà mình được nhận cái pháp bí truyền, có thể nói như người đời là bí truyền vậy đó, chứ không phải đơn giản. Vì người đời các Phật tử thấy ngang như mình mà không tu cũng vậy, dễ giận dễ sân dễ tức trước cuộc sống. Vậy mà mình Phật dạy cho mình để hóa giải coi như không có đó. Cho nên phải bao dung nó trùm khắp hết á, thì mình mới nhờ cái chỗ mình thấy nó nhẹ thiệt nhẹ mà thương người nữa, thương đời, chứ đâu có thấy nhục. Chứ còn người đời chỉ cần nó nói vậy mà nhịn mình không nó biết nói lợi là nhục lắm nha, cái thì nó khổ liền, là nó sân si, nó xung đột, nó tạo oan gia, nó tạo oán thù, đủ thứ chuyện hết. Đã thành ra mong các Phật tử sáng suốt để thấy được cái đó. Mà đây đó, tổ sư ngài dạy, ngài Long Thọ Bồ Tát ngài dạy, thiện tâm có hai là có thô và có tế. Thô á thì gọi là nhẫn nhục, mà tế á thì gọi là thiền định. Cho nên cái mà mình hóa giải được cái nhục á nhờ mình có thiền định. Chứ nếu mình không có thiền định mình không thấy được cái này. Cho nên mình phải học rồi mình phải tu, nâng cái sức học sức tu của mình lên, mỗi ngày mình có quán chiếu. Cho nên thô thì gọi là nhẫn nhục, tế gọi là thiền định. Khi mà tâm chưa được cái vui của thiền định mà có thể ngăn chặn được các ác, ấy gọi là nhẫn nhục. Thấy chưa, khi mình biết là học giáo lý nhà Phật thôi, cho nên mình chưa tìm được cái nhận ra được cái vui của thiền định, tức là sâu trong tâm tánh. Mà hàng ngày đó mình gặp người ta làm quấy, gặp người ta nói quấy, gặp người ta nghĩ quấy, mà mình có thể ngăn chặn được các ác ở bên ngoài không xâm nhập được mình, mà trong lòng mình á nó không có nổi ác lại, không cần đối phó, không cần hơn thua, các cái ấy mới gọi là nhẫn nhục. Nhẫn ấy là tâm số pháp, tương ưng với tâm, theo tâm hành động chứ chẳng phải nghiệp. Cho nên mình làm chủ được, mình biết đạo, mình tin nhân tin quả, mình theo cái thấy biết của Phật pháp dạy mình mà mình hành động. Người ta có thể hành động xấu quấy với mình chứ mình không hành động xấu quấy đáp lại. đó là mình đã chứng minh được cái sự nỗ lực tu tập của người đệ tử Phật. Chẳng phải nghiệp báo mà theo nghiệp hành động. Có người nói nhẫn nhục thì trói buộc nơi dục giới hoặc không trói buộc. Vì ở sắc giới thì không có cái ác bên ngoài đưa đến để nhẫn. Nhẫn nhục cũng là hữu lậu, cũng là vô lậu, phàm phu và thánh nhân đều tu được. Nó làm chướng ngại pháp bất thiện ở tâm mình và tâm người. Phật tử nhớ rõ cái đó. Nó làm chướng ngại pháp bất thiện ở tâm mình và tâm người, cho nên phàm phu và thánh nhân đều tu được. Cho nên các vị đọc kinh mà như kinh Niết Bàn đó, mà có những vị tiên nhân đó, đại tiên nhân mà tu khổ hạnh rồi, vậy mà vua Ca Lợi ông lại ông cắt tới cắt lui cái mắt lỗ mũi lỗ tai, ông hỏi riết vậy đó mà không sân giận. Vậy mà rồi ông còn đi rồi là ông còn thấy tự ái về cái chuyện các nàng cung nữ, ông thấy như ông bị thua súc cái vị đại tiên đó, rồi ông sai lính trở lại giết chết. Mà lúc đó vị đại tiên nhẫn không được nữa, cho nên mới nguyền trả cái báo đó. Cái đó nó cột quan gia mà thành câu chuyện của A Xà Thế với Bình Sa Dương đó, là vậy đó, tía con. Cho nên cái nhân quả nó kéo dài. Mà đó là trong kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật dạy đó. Thành đại các Phật tử để ý, chứ không phải nói có nhiều vị nói sao tăng sư tu được còn nóng, thánh cũng còn nóng, nói gì tăng sư. Thành ra mình biết mình cũng còn nóng, và nếu tăng ni nào người ta tinh tấn, người ta thắng, người ta không nóng thì mình cũng mừng, vì cái vị đó nỗ lực. Nhưng mà nếu vị nào còn nóng giận, mình cũng thấy chuyện bình thường thôi. Thế ai nóng giận nhiều thì đạo quả chậm chứ có gì đâu. Các Phật tử nên nhớ cái đó. Vậy thôi à. Để tăng sư mà còn nóng thì đạo quả lâu, lâu thành tựu. Cho nên nếu là thầy của mình thì bữa nào mình năn nỉ vậy thôi. Thầy ơi, thầy con thương thầy lắm con mới thưa. Chứ còn mình đừng có thấy vậy cái mình bất kính cho nó tổn giảm cái phước của mình. Chư Phật tử ráng nhớ cái đó. Chứ không phải nhà sư bảo thủ cho tăng ni xuất gia đâu. Nhưng mà đọc cái đoạn này các vị thấy rõ cái đó. Vì cái trong dục giới, cho nên hãy mình còn ở trong cảnh dục giới này đó thì là phàm phu và hiền thánh đều phải tu cái hạnh nhẫn nhục này đó. Chứ không phải chỉ riêng phiên Phật tử tu, mà tăng sư cũng phải tiếp tục tu. Để mỗi người có mỗi hoàn cảnh, mỗi cái môi trường đó. Mà mình học Phật mình biết ra rồi, cái như nhà sư mà gặp Phật tử còn nóng, nhà sư cũng thấy thương thôi chứ không có dám giận. Tại vì Phật tử đang tập tu mà, làm sao bây giờ đó. Hay gặp huynh đệ tăng sư gác nóng, vậy mình biết một người có khi phiết cái này mà họ thành tựu cái khác. Cho nên mình đừng có thấy cái phiết của họ mà mình lại có cái tâm coi thường, cái khinh miệt, nó tổn giảm cái đức tu của mình. Các Phật tử ráng nhớ cái đó. Đó là nhà sư chân tình mà thưa rõ vậy đó, để các Phật tử biết. Chứ tất cả trong chúng ta đều đang nỗ lực tu hết, mà tu là phải tự thắng nghiệp của chính mình. Chứ không phải mình hơn ai đó, mà phải ráng thắng nghiệp của chính mình. Các Phật tử ráng nhớ, Phật tử thắng cái nghiệp của các Phật tử, nhà sư ráng thắng cái nghiệp của nhà sư. Vậy thôi đó. Mà mỗi người phải đều nỗ lực hết. Trên chỗ này chúng ta đọc kỹ chúng ta mới thấy, nhẫn nhục cũng là hữu lậu mà cũng là vô lậu, phàm phu và thánh nhân đều tu được. Nó làm chướng ngại pháp bất thiện ở tâm mình và tâm người, cho nên gọi là thiện. Vì thiện cho nên hoặc do tư duy đoạn hoặc là chẳng đoạn. Cho nên có người coi như là cái tánh tự nhiên của mình. Còn có người á, người ta soi sáng, phải tu là soi sáng. Cho nên lên tới lớp nào, cái trình độ nào rồi mình cũng phải soi sáng, để rồi mình tự cắt đứt nó. Ông bà mình ngoài đời người ta nói hay lắm, lớn thuyền lớn sóng, nhỏ thuyền nhỏ sóng. Càng tu lâu như các nhà sư đó, là giống như cái nghiệp đó, nó dồn nhiều đời trả còn cực hơn nữa, cực hơn các Phật tử nữa. Các Phật tử hoan hỷ cho cái đó để biết, chứ không phải đơn giản. Các Phật tử mà làm sái trật, các Phật tử cũng tàm quý hổ thẹn. Nhà sư mà làm cái gì trật á, buổi tối về nhà sư ngồi thiền nó hiện lên hết à. Rồi mình tu mà mình còn sái trật, mình cũng hổ thẹn. Hổ thẹn còn nhiều hơn Phật tử nữa. Tự lương tâm mình nó tự cật dấn mình, nó soi sáng mình, rồi nó đặt vấn đề với mình. Chứ không phải đợi ai hết á. Mong các Phật tử để ý và hiểu cho cái đó. Vì thiện cho nên hoặc do tư duy đoạn hoặc chẳng đoạn, đó là do cái biệt nghiệp, cái cá tính. Mẹ ai có tư duy có đoạn thì càng tu lâu càng dễ tu, nó nhẹ nghiệp. Còn nếu mà mình không khéo á, mình để giống như cái cây tre nó càng già thì mà mình nó công mình không uống á thì nó thành nghiệp của mình. Thì các Phật tử lâu lâu các Phật tử đọc nhiều cái câu chuyện ở trong nhà Phật, các Phật tử cũng thấy rõ cái đó. Cho nên ngay như cái câu chuyện mà con chồn quan của ngài Bách Trưởng Thiền Sư á, thì các Phật tử nhớ bậc đại tu hành có che mờ nhân quả không? Đó thì ngài phải dùng một lời để mà đảo ngữ á, để chuyển cái nghiệp cho con chồn quan á, là ngài nói bậc đại tu hành không có che mờ nhân quả. Người nhỏ cũng như người lớn, người mới tu cũng như người tu lâu, cư sĩ cũng như xuất gia, hãy ai tạo nghiệp nào thì bị quả báo nghiệp đó. Chứ không phải là cư sĩ làm có nghiệp mà nhà sư làm không nghiệp, không phải vậy. Là cái nhân quả nó đồng đều, không chia riêng cho ai hết. Các Phật tử ráng thấy biết và hiểu vậy để an nhẫn cái tâm trước mọi cái hoàn cảnh. Chứ có nhiều khi mình tinh tấn mà mình gặp tăng sư hay là huynh đệ ai chịu tu không tinh tấn thì mình buồn. Đó, mình buồn cái có nhiều khi mình lẫy nữa, cái mình nói thôi đó, vậy cái là mình không muốn tu. Mà trong khi đó mình phải nỗ lực chứ. Các Phật tử có mỗi lần không phải đi đường cái mình gặp ai đi cà nhắc chứ mình về mình đi cà nhắc theo sao? Không, ai cà lâm mình về mình cà lâm theo à? Ai bệnh gì cái mình về mình bắt chước mình bệnh theo à? Vậy đâu được. Ai bệnh mình thương mình đi tặng thuốc cậu mấy thôi chứ. Chứ mình thì đâu có nên bệnh theo. Bệnh theo thì kỳ lắm. Đó, các Phật tử ráng nhớ và tỉnh cái đó. Chứ có nhiều khi mình tưởng mình trúng, mà ai về đó người ta bệnh thì mình bắt chước mình bệnh theo. Vậy mà mình nói mình ngon chứ. Thì cái đó cái tội nghiệp mình. Nghe, các Phật tử ráng tỏ ngộ cái đó. Hỏi thế nào là sanh nhẫn? Đáp, có hai hạng chúng sanh đi đến với Bồ Tát. Một á, là cung kính cúng dường. Hai á, là sân mắng đánh hại. Bây giờ tâm Bồ Tát hay nhẫn không yêu hạng chúng sanh cung kính cúng dường, không giận hạng chúng sanh gia ác, ấy gọi là sanh nhẫn. Sở dĩ mà nhà sư muốn giới thiệu các Phật tử cái đoạn luận này của Tổ Long Thọ là vì cái ý pháp này. Có lẽ Phật tử chưa quen nghe cái câu mà thứ nhất á, có hai hạng bồ chúng sinh đi đến với Bồ Tát hạnh, mà thứ nhất á, là cung kính cúng dường, thứ hai á, là sân mắng đánh lại. Mình nghe cung kính cúng dường mà không biết sao lại ngang hàng với sân mắng đánh lại. Bây giờ tâm Bồ Tát hay nhẫn không yêu hạng chúng sanh cung kính cúng dường, cũng không giận hạng chúng sanh gia ác, ấy gọi là sanh nhẫn. Các Phật tử sáng để ý nghe, cái này lạ lắm, lạ nhưng mà gần lắm mà hay lắm, nó rất thực tế. Hỏi thế nào đối với sự cung kính cúng dường mà gọi là nhẫn? Đó, cho nên gọi là nâng cái ý pháp. Chứ còn các Phật tử chắc chắn là nghe hàng trăm cái pháp tu, rồi chưa kể mình nghe ở cái chùa mà mình đã gần gũi nữa, là bao nhiêu vị tăng ni mình quen phải dạy cái pháp nhẫn nhục nhiều lắm. Nhưng mà lại được sự cúng dường, tức là được mọi sự thuận lợi mà biết cách nhẫn á, cái này mới là cái khó. Có khi không kịp thấy nữa, có đâu mà tập tu cái hạnh nhẫn, chỉ có lo nhẫn với cái gì nghịch thôi à. Đó, người ta đánh người ta mắng mình gọi là nhẫn, chứ cúng dường mà tại sao có nhẫn? Giống như người ta đem người ta tặng quà cho mình không vậy đó, Phật tử để ý, mà bây giờ nhẫn cái gì? Đó, vậy mà Tổ Long Thọ ngài lại thấy cái chỗ này. Các Phật tử mà tu tiến lên nhiều chục năm, thành Phật tử tu lâu năm hoặc thành tăng ni xuất gia rồi đó, học cái này mới thấy nó thú vị và nó nâng cái sự thọ nhận các pháp, rồi nâng cái sự tu tập của người tu. Hỏi thế nào là đối sự cung kính cúng dường mà gọi là nhẫn? Đáp, có hai thứ kiết sử: một, thuộc ái kiết sử; hai, thuộc nhuế kiết sử. Cung kính cúng dường tuy không sanh sân nhuế. Các Phật tử biết là tăng ni xuất gia hay là Phật tử mà tu lâu năm á, rồi Phật tử mới nhận ra. Tại vì thường mình tập tu Phật tử mình thích lại Phật, thích tụng kinh rồi thích cầu phước lắm. Cho nên nếu mà mình qua một tháng tu mà mình thấy phước nó vô cái mình mừng lắm, mình nói tu nữa, tại vì tháng rồi nhờ tu cái này nè mà phước nó đến nhiều. Chứ mình không thấy cái trở ngại của cái này, mình chưa nhận ra. Rồi tăng ni cũng vậy, đi tu mà được thấy người ta lợi, người ta cúng dường, người ta cung kính, người ta cúng dường nhiều quá, mà vị nào mà không khéo tỉnh giác á, là cũng như mình đi ban đêm mà đi mấy cái bạch bạch đó, không khéo đó, mình bị trật cái mắt cá rồi, trật một cái chân nó sưng luôn đó, đi không được nữa. Các Phật tử để ý, một huynh đệ tăng ni cũng để ý, rồi các Phật tử ráng để ý cái này đó, tại vì mình tưởng cái đường xuống xuống chứ không ngờ nó lại có bạch đó. Mẹ mình mà tối tối mình nhìn không rõ, mình đặt cái lật cái bàn chân liền đó. Cho nên gặp người ta cúng dường như gặp người ta đem phước tới mà mình tưởng đây là vui không, chứ mình không nghĩ rằng là trong này nó có một cái nghiệp nó trói buộc, mà chỗ này tổ sư mới dạy mình, và mình học lâu năm mình phải nâng cái thấy này lên, mình mới thấy rõ được. Cung kính cúng dường tuy không sanh sân nhuế, vui không à? Đấy, bạch đại đức, bạch thượng tọa, bạch hòa thượng, bạch ni sư, bạch sư cô, bạch sư bà, hay là thưa Phật tử lâu năm đó. Nhưng mà các vị biết, cung kính cúng dường tuy không sanh sân nhuế, nhưng nó làm cho tâm ưa đắm, ấy là thứ giặc mềm. Cho nên đối với nó tự nhẫn, không đắm, không yêu. Đó, nhà sư mong các Phật tử sẽ thấy các cái phước mà hữu lậu á, đối với cư sĩ tại gia, các cái phước mà hữu lậu đó cũng giống như lời dạy của tổ sư đấy, nó là cái thứ giặt mềm. Mà đối với tăng ni xuất gia cũng vậy, hằng ngày mà người ta cung kính, người ta cúng dường nhiều á, đây là cái trong đây tổ tỉnh giác, đây là thứ giặt mềm. Phật tử mới nghe có khi cũng giật mình, không ngờ sao kỳ vậy. Nhưng mà để ý cho sâu, Phật tử mới thấy đúng. Cho nên đối với nó tự nhẫn, không đắm, không yêu. Làm sao nhẫn? Hãy quán nó là vô thường, là nơi phát sanh kiết sử. Tịnh tài, phẩm vật. Như Phật có dạy, mục nhọt lợi dưỡng rất sâu. Vật chất á, cúng dường này, đó là cái loại mục nhọt lợi dưỡng rất sâu. Ví như cắt da thì đến thịt, cắt thịt thì đến xương, cắt xương thì đến tủy. Người đắm lợi dưỡng thì phá cái lớp da trì giới, cắt cái thịt thiền định, phá cái xương trí tuệ, mất cái tủy thiện tâm vi diệu. Như Phật khi mới đi về đến ở trong thành Vương Xá thì đất tự nhiên nứt ra, xe có lửa chạy đến đó. Đề Bà đang sống mà đọa vào địa ngục. Đề Bà Đạt Đa thân có 32 tướng mà không nhẫn phục tâm mình, chỉ vì ham được lợi dưỡng cúng dường mà gây tội lớn nên phải xa vào địa ngục trong khi đang sống. Do vậy cho nên nói mục nhọt lợi dưỡng rất sâu, phá gia đến tủy, hãy nên từ bỏ cái tâm ưa người cúng dường, ấy là Bồ Tát tâm nhẫn, không ưa người cúng dường cung kính. Lại nữa, cúng dường thì có ba loại. Một á, do phước đức nhân duyên đời trước. Các Phật tử nhớ, người ta đem tặng quà cho mình như vậy, nó ngoài đời chứ không phải đợi tới tu như tăng sư đó. Một là do phước đức nhân duyên đời trước, hai á là do công đức đời nay trì giới thiền định trí tuệ nên được người cúng dường, ba là do hư vọng dối hoặc, trong không có thật đức mà bề ngoài thì như thanh bạch để gạt người đời mà được sự cúng dường. Ở trong ba cái sự cúng dường ấy, tâm tự suy nghĩ, nếu do nhân duyên đời trước siêng tu phước đức nên nay được cúng dường, thế là do thân siêng làm mà tự có được. Tại sao vì thế mà sanh tâm cúng cao? Cho nên mình phải biết là do cái thân siêng năng á, thì các vị thấy không, cái người giúp việc của mình mà siêng, tự nhiên mình cũng trả lương thêm cho, hoặc mình thưởng thêm cái vật phẩm cho. Là sư đọc những câu chuyện mà có mấy Phật tử nghèo, thiệt nghèo á, thời Đức Phật kể á, có cái ông bà đó nghèo đi giả gạo mướn thôi, bữa củi mướn. Vậy mà ông bà phát tâm xin cúng dường Phật một bữa cơm, cho nên cái bữa đó cũng bữa củi giả gạo, mà không ngờ Đức Phật nhận lời. Nghèo rất mồng tơi mà, làm ngày nào ăn ngày đó, đi giả gạo bữa củi để mà có gạo ăn mỗi ngày thôi. Vậy mà bữa đó giả gạo bữa củi vui quá, vui bị ngày mai được cúng dường Đức Phật, thành ra vừa bữa củi vừa giả gạo mà ca hát linh tinh. Cái ông chủ lại hỏi, ủa hôm nay làm gì mà ông bà vui vậy? Nói ngày mai tôi xin cúng dường Đức Phật một bữa cơm mà Đức Phật nhận lời, thành ra bữa nay vợ chồng tôi vui quá. Ông chủ nghe tội nghiệp quá, biết bữa trả cho ông bà chủ này cũng trả gạo, mà gạo vừa thôi, gạo ăn được thôi. Bữa nay nghe nói cúng Phật thành ra trả cho gạo ngon đó, mà còn cho thêm nữa. Các vị biết cái phước của cái vui với cái sự cúng dường cũng tăng rõ ràng. Rồi cái trên đường đi về đó có gạo rồi nhưng mà chưa có đồ ăn, cái đi hai vợ chồng cũng ca hát, nhưng mà xuống bờ sông á kiếm rau trai á để mà bẻ ít về luộc cúng Phật thôi, chứ xuống sông vậy đó, sông mới có cái rau mà không có chủ. Cái vào bẻ mà vợ chồng cũng ca hát linh tinh vui vẻ, cái người ta đi chở đồ la ghim người ta đi bán á, mấy người mà người ta có rẫy cà, rẫy dưa leo, rẫy cải rồi đó, mới hỏi ủa ông bà hôm nay làm gì mà vui dữ vậy? Đó, nói tôi xuống kiếm rau trai để mai cúng dường Đức Phật bữa ăn. Thành ra chủ ghe mà chở cà chua, dưa leo, rau đậu thấy thương quá, vô cho người ít. Các vị thấy, cho nên hai ông bà nghèo mà giờ tự nhiên có đồ ăn đàng hoàng để mai cúng dường Phật vui. Cho nên chư thiên ở trên cõi tam thập tam thiên nó cũng nóng lòng, ngồi trên mà nghe trong kinh Tạng Bali nó là chư thiên tỉnh cũng nghe cái lòng nó có chút động, nghĩ rằng ở dưới này có cái gì, mới coi xuống mới biết gia đình của vợ chồng nghèo này đó ngày mai được cúng Phật bữa cơm giờ vui quá. Vậy mà chư thiên cũng phải cử một đầu bếp xuống nấu giùm đó, các Phật tử biết. Cho nên hễ mà mình mà tâm mà vui rồi đó thì cái nghèo nó cũng sẽ trở nên giàu có đó, các Phật tử nhớ cái đó. Chứ mà mình mà cái chuyện gì mình cũng bực mình nóng nảy lo âu băn khoăn á thì nó không tăng phước được. Các Phật tử ráng để ý cho mấy cái đó để tự tu á, phải lưu tâm cái đó. Ở đây có ba cái công đức mà nó phát sinh: thứ nhất do phước duyên đời trước, thứ nhì do đời nay tu tập giới định tuệ tốt, thứ ba đó là do hư vọng dối hoạt. Dối hoạt tức là mình làm như cái tướng tu nhưng mà trong khi thật trong tâm mình chưa tu nhiều. Thì đây Đề Bà Đạt Đa ông hay làm cái này để cho người ta cúng dường, cho nên chính cái này Đức Phật cũng dạy dạy mình đó. Cho nên đó là cái ba cái ý mà các Phật tử lưu tâm. Nếu do cái công đức đời nay nên được cúng dường thì hãy tự suy nghĩ, ta do trí tuệ mà hoặc biết thật tướng các pháp, hoặc dứt kiết sử, hoặc do công đức nên được người cúng dường, chớ đối với ta là vô sự. Suy nghĩ như vậy rồi tự chế phục tâm mình, không tự kiêu ngạo, cúng dường đó thật là do ưa thích công đức chứ không phải do ưa ta. Ví như Tam Tạng tỳ kheo ở nước Kế Tân hành pháp A Lan Nhã, đi đến một ngôi vua chúa đang thiết đại hội. Người giữ cửa thấy tỳ kheo y phục thô xấu, chặn cửa không cho vào. Như vậy mấy lần chỉ vì y phục xấu mà không được vào, tỳ kheo bèn phương tiện mượn áo đẹp, y đẹp mặc vào đi đến. Người giữ cửa trông thấy cho vào không cấm. Khi đã đến tại hội ngồi, được các đồ ăn ngon, trước hết lấy đưa cho áo ăn. Mọi người hỏi vì sao như vậy? Đáp: tôi mấy lần đi đến không được cho vào, nay nhờ chiếc áo này mà được ngồi ở đây, được các đồ ăn ngon, thật là nhờ áo mà được. Cho nên lấy đồ ăn đưa mời áo, hành giả do công đức tu hành, trì giới, trí tuệ mà được cúng dường. Tự suy nghĩ đó là do công đức chứ chẳng phải do ta. Suy nghĩ như vậy có thể tự chế phục tâm, đó gọi là nhẫn. Đó thì nên nếu do hư vọng dối gạt mà được cúng dường, thế là tự làm hại, không thể gần được. Hãy tự suy nghĩ, nếu ta do hư vọng mà được cúng dường thì không khác gì giặc ác, trộm cướp được đồ ăn, ấy là bị tội dối gạt. Như vậy đối với ba hạng người cúng dường, tâm không ưa đắm cũng không tự cao, ấy gọi là sanh nhẫn. Thế thì cái thời giờ hôm nay có cái mức độ, chứ cũng có một cái duyên là sau cái giờ của nhà sư thì có quý thượng tọa đại đức cũng sẽ có trình bày tiếp thêm một số ý pháp để gửi đến Phật tử trong ngày hôm nay. Do đó nhà sư xin dừng ở đây. Trong cái phần đầu á của cái bài luận á, chỉ giới thiệu cho các Phật tử một số ý pháp liên quan đến cái ý nhận đó. Và đặc biệt hôm nay đó thì nhà sư tặng cho các Phật tử một cái bài thơ mà liên quan đến sáu cái pháp nhẫn nhục mà có sáu cái công đức lớn. Thứ nhất á là mình nhẫn nhục trước những cái lời mắng nhiếc. Thứ hai đó, mình nhẫn nhục trước những cái người sự đánh đập. Thứ ba, mình nhẫn nhục trước cái sự bức não, người ta áp bức mình. Thứ tư, mình nhẫn nhục trước cái sự tức giận, mình gặp cái người nóng giận, người ta kiếm chuyện, người ta sân si với mình mà mình nhẫn được. Thứ năm, bất động đối với bát phong, tức là tám gió. Và thứ sáu, không bị nhiễm phiền não. Đó là sáu cái pháp mà mình nhẫn được ấy, thì mình được công đức vô lượng. Thì bây giờ sáng nay nhà sư mới chuyển thành bảy cái đoạn thơ như thế này. Thứ nhất, nhẫn thắng sự mắng chửi. Đây là tặng riêng cho chư huynh đệ tăng ni với các Phật tử trong một ngày an lạc hôm nay nha, với các vị văn hỷ, để thấy rằng đây là cái đặc biệt mà dành riêng cho các vị. Nhẫn, một là nhẫn thắng sự mắng chửi. Hạnh tu nhẫn nhục nhiệm màu, bị người mắng chửi chẳng rầu buồn chi. Như hang trống tiếng vang đi, thương người an nhẫn trí bi độ người. Hai là nhẫn thắng sự đánh đập. Hạnh tu nhẫn nhục tuyệt vời, bị người đánh đập chẳng lời kêu than. Như gương hiện bóng rõ ràng, trí lực an nhẫn chuyển ngàn quan gia. Ba, nhẫn thắng sự bức não. Dù ai bức não hại ta, an tĩnh nhẫn nhục hóa ra thân tình. Bao nhiêu kiếp trước vô minh, quan thiên giải tỏa tâm linh nhẹ nhàng. Bốn, nhẫn thắng sự tức giận. Bị người tức giận mắng càng, bình tĩnh nhẫn nhục an nhàn tự thân. Nội tâm trí lực trong ngần, không phiền không giận tăng phần thiện tâm. Năm, nhẫn thắng trước tám gió. Thế pháp thanh tịnh thuần chân, bát phong bất động quả nhân an bình. Khen chê vui khổ nhục dinh, bình đẳng tu tập thắng tình phàm phu. Thứ sáu, nhẫn thắng phiền não. Đối diện phiền não hỷ ưu, không nhiễm không khổ đặc thù hạnh tu. Nương nhân duyên quán phù du, thành tựu nhẫn nhục thoát tù nhân gian. Kết luận: nhẫn nhục nên đạo, thiện nam tín nữ đạo tràng, một ngày an lạc thoát đàn mê tân. Nhẫn nhục dù trăm vạn lần, luôn luôn khắc dạ giữ phần tịnh tu, nhẫn nhục tâm niệm công phu, thân tâm vui chịu đạo từ an vui, nhẫn tâm thân, nhẫn miệng lòng tươi, ngày ngày thanh thoát nụ cười hân hoan, gắn nhớ nhẫn quý hơn vàng, nhẫn chứng đạo quả niết bàn thiên thu. Chúc chư huynh đệ tăng ni và toàn thể nam nữ Phật tử luôn luôn được an lạc và tinh tấn trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đã hơn 60 phút qua, Hòa Thượng Đại Pháp Sư đã chia sẻ cho hành giả Phật tử chúng con với chủ đề nhẫn nhưng không nhục. Chúng con thành kính tri ân Đại Hòa Thượng Đại Pháp Sư. Giờ đây chúng ta khởi thân để cung tiễn Hòa Thượng hồi vi phương trượng dùng nước giải lao. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo chương trình giảng chính sáng hôm nay, chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Tiến sĩ Thích Nhật Từ chia sẻ với chủ đề nhẫn nhưng không nhục. Tiếp theo cho hàng Phật tử chúng con được ăn chiêm pháp lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính cung thỉnh Đại Đức.